Chương trình Theo Chân Các Nghệ Sĩ với Sơn Huy và Thục Quyên thân ái chào quý vị và các bạn.
Thưa quý vị, nếu Elvis Presley đã trở thành huyền thoại của nền ca nhạc Hoa Kỳ, thì Elvis Phương cũng đáng được coi là một nam ca sĩ một thời, đã từng được ái mộ rất nhiều tại Việt Nam trước năm 75 và sau đó thì tại hải ngoại. Đây là theo một cái bài viết của ký giả Trường Kỳ về Elvis Phương một thời để hát. Thì dĩ nhiên sự so sánh này chỉ nằm trong cái phạm vi tương đối nào đó, theo một cái tỷ lệ tương xứng giữa hai cái hoàn cảnh xã hội khác biệt, để nói lên cái phần nào ảnh hưởng của nam ca sĩ này đối với những người yêu cái nền âm nhạc Việt Nam. Và đã hơn 40 năm qua, kể từ ngày Elvis Phương bước vào lĩnh vực ca nhạc qua những hoạt động về nhạc trẻ, và sau đó anh trở thành một danh ca của nền tân nhạc.
Thưa quý vị, trước tiên thì chúng ta đi ngược lại và với một vài đôi nét về Elvis Phương. Thì Elvis Phương tên thật là Phạm Ngọc Phương và sanh ngày 1 tháng 2 năm 1945 tại Bình Dương. Và vì sinh vào cuối năm năm Thân cho nên anh cho là bị oan một tuổi theo âm lịch. Và tuy nhiên anh cho là trường hợp của anh không đúng lắm với cái câu ví von là người ta tuổi ngọ, tuổi mùi, còn tôi luống những ngậm ngùi tuổi thân.
Luống mà như anh chắc nhiều người mơ lắm á, thật quen.
Và vì nhận thấy là hài lòng với những gì mà mình đạt được ở trên cái phương diện vật chất và danh vọng, trừ trường hợp là đôi lúc phải ngậm ngùi ở trong cái lãnh vực tình cảm như là anh tâm sự, thì khi mới được 3-4 tuổi, gia đình của Elvis Phương đã dọn lên Sài Gòn cùng với hai người em gái, lúc đó là Hương và Hoa. Thì người em sau đã từng có thời kỳ hoạt động ở trong lĩnh vực nhạc trẻ dưới cái tên là Riri Hoa vào giữa thập niên 60. Song thân của anh là người ở miền Bắc nhưng mà vào Nam lập nghiệp từ khi còn trẻ, và có một người con trai cả nhưng đã mất sớm từ khi mới lọt lòng. Do đó mà Elvis Phương đã trở thành người con lớn nhất ở trong gia đình và là anh hai của tất cả 8 người em, và phần lớn là con gái hết. Rồi trong đó thì gồm có cả ca sĩ Kiều Nga, là một thời đã tạo được tên tuổi với những nhạc phẩm lời Pháp tại hải ngoại, nổi bật vào đầu thập niên 90. Và thân phụ của Elvis Phương là một tay thầu khoáng với một sự giao thiệp rộng rãi, cho nên anh đã lớn lên ở trong sự sung túc của gia đình với sự đùm bọc của mẹ là một người nội trợ có tài quán xuyến. Và mỗi lần nhà có khách thì Elvis Phương đều được bố gọi ra để trình diện và hát cái bài La Marseillaise, tức là quốc ca của Pháp. Và mới đầu thì anh còn cảm thấy hứng thú, nhưng mà cái sự tiếp diễn thường xuyên đó đã khiến cho anh chán nản, và anh luôn tìm cách để tránh né và nhất định là không cất tiếng hát nữa với cái bản nhạc quốc ca Pháp đó. Và thưa quý vị, sau đây thì chúng tôi mời quý vị thưởng thức tiếng hát của Elvis Phương trong một ca khúc Pháp, nhạc Pháp là Je ne t'aime plus.
Je ne t'aime plus. Non, non, je ne t'aime plus. Oui, j'ai dit oui. Mais laisse-moi un peu tranquille. Tu as cherché, tu vas trouver. J'avais dit oui. Le jour de notre mariage, oh, que nous étions heureux. Tu n'es plus sage comme l'image devant mes yeux. Je revois la petite chambre de notre non, non, ne me fais pas la guerre. Tu n'es vraiment plus rien pour moi. Écoute, je suis sincère. Il faut s'en tenir là. Oui, j'ai dit oui. Mais laisse-moi un peu tranquille. Tu as cherché. Oui, j'avais dit oui. Le jour de notre mariage, oh, que nous étions heureux. Plus sage qu'en mon image, que déposer devant mes yeux, je revois la petite chambre de notre première nuit. Ne me fais pas la guerre. Tu n'es vraiment plus rien pour moi. Écoute, je suis sincère. Il faut.
Thưa quý vị, bản nhạc mà Je ne t'aime plus mà quý vị nghe Elvis Phương vừa hát, thì anh cho biết rằng bước vào tuổi 14 thì Elvis Phương đã theo học cái bậc trung học ở trường Pháp là Jean-Jacques Rousseau. Và chính từ cái môi trường mà dạy chương trình Pháp này mà cái lòng đam mê về sự phát âm tiếng Pháp của anh rất là chuẩn. Và cái lòng đam mê ca nhạc anh đã được phát triển một cách mãnh liệt cùng với thời kỳ mà Elvis Presley mà đang làm thì giới trẻ trên khắp thế giới điên cuồng với cái thể nhạc mà rock and roll. Thì cũng từ đó Elvis Presley đã khiến cái cậu học sinh Phạm Ngọc Phương quên ăn, quên ngủ với những cái nhạc phẩm rất hot vào cái thời điểm đó. Và không kể đến cái sự mê mệt với những poster của những thần tượng mà được dán đầy rẫy trong phòng của anh. Những cái âm thanh và hình ảnh đó đã in sâu vào đầu óc của một cuộc học sinh mê nhạc để nuôi mộng một ngày nào đó được tung hoành trên sân khấu.
Anh Duy, chắc có lẽ vì là Elvis Presley là thần tượng của Elvis Phương, cho nên có lẽ vì vậy mà anh đã lấy cái tên Elvis để
đúng
để đầu vậy. Tên của Elvis Phương phải không, Duy?
Đúng như vậy.
Nhưng mà anh Sương Huy biết là hôm nay có một cái tin mới ra của tạp chí Forbes là Elvis Presley là một trong những người chết mà được
tiền
là
nhiều nhất.
Được mà là có cái lợi tức cao nhất
vâng.
Là 37 triệu.
Trời, wow.
Một năm đó thưa anh.
Trời, không tưởng tượng được hả Thục Viên? Vâng, thì thưa quý vị, đối với Ngọc Phạm Ngọc Phương thì những cái năm theo học ở Jean-Jacques Rousseau là cái thời gian mà tuyệt vời nhất. Kể từ khi mà anh cùng các bạn thành lập cái ban nhạc The Rocking Star cùng lấy cái tên Elvis Phương là do lòng ngưỡng mộ Elvis Presley và một phần có gương mặt hao hao giống vua nhạc rock mà như Thục Quyên vừa nói với quý vị. Thì bắt đầu từ 61 thì Rocking Star đã trở thành một cái thứ thần tượng đối với cái giới trẻ mà yêu nhạc ngoại quốc qua những cái boom, tức là những cái party để nhảy đầm, surprise party hay là trên sân khấu trường La Martinique trong cái khuôn viên mà hồ tắm Nguyễn Bỉnh Khiêm ở Sài Gòn, cũng như lần xuất hiện trên sân khấu Đại Kim Đô vào tháng 11 63, được coi như là một trong những đại nhạc hội trẻ bỏ túi đánh dấu cho thời kỳ đi lên của nhạc trẻ Việt Nam. Và chúng tôi mời quý vị thưởng thức tiếng hát Elvis Phương qua một nhạc phẩm tiếng Anh, The Wonder of You.
When no one else can understand me, when everything I do is wrong, you give me love and consolation, you give me hope to carry on, and you try to show your love for me in my hand, and I'm a king. Your kiss to me is worth a fortune. Your love to me is everything, and you're always there.
Thưa quý vị, khi còn ở thời học sinh, ở trong những cái năm trung học, thì có thời gian Elvis Phương đã theo học vài tháng ở trường Les Lauriers và không biết đọc tiếng Pháp để mà luyện thi cái bằng RV, phải không anh Xuân Huy? Bằng RV Pháp, tức là tương đương với lại cái bằng trung học đệ nhất cấp
mình á.
Và cũng như là vào học ở trường Tabe trong vài ngày, thì trong cái thời gian mà anh theo học ở trường thì anh quen biết với lại Công Thành và Billy Shen. Thì từ trường Tabe thì anh đã ra đây để mà học tạm một thời gian, và sau đó đều trở thành tên tuổi quen thuộc ở trong làng nhạc trẻ. Và một điều mà không ai ngờ là nhạc phẩm đầu tiên trước một số khán giả đông đảo là một nhạc phẩm đã đưa tên tuổi của ca sĩ Thanh Thúy lên cao, đó là cái bài Nửa Đêm Ngoài Phố của nhạc sĩ Trúc Phương, thì đã được Elvis Phương chế biến lại thành cái thể điệu rock and roll.
Tiếc là anh em mình không có để thử rock and roll bản này hả Thục Quyên ha.
Cái này là bò lúc giống bò lúc lắc nên xưa. Và anh đã trình bày những nhạc phẩm này qua trong một cái hội chợ tổ chức tại trường Regina Passus vào năm 1962. Sau đó thì bởi vì say mê cái ánh đèn sân khấu, cho nên Elvis Phương thường rủ một nhạc sĩ ở trong The Rocking Stars là Thanh Tòng đến những cái vũ trường ở trong chợ lớn để mà xin hát, nhưng mà hát miễn phí.
Wow.
Và vào buổi tối thì chờ cho cả nhà đi ngủ thì anh lại gói sẵn một bộ quần áo diện ra để mà móc lên một cái cây vú sữa, và sau đó vào nhà ngồi để chờ Thanh Tòng đến theo cái giờ hẹn. Và khi mà nghe tiếng xe gắn máy nổ ở phía ngoài là len lén bước ra khỏi cửa và leo lên cây vú sữa, liền gói quần áo xuống cho Thanh Tòng, để rồi sau đó tựa chân ở trên tường rào rồi nhảy phóc xuống để cùng với người bạn nhạc sĩ phóng vào chợ lớn hát chùa. Và thưa quý vị, vào năm 64 thì Elvis Phương chia tay với các bạn ở trong bang là vì một số nhạc sĩ của The Rocking Stars lên đường đi du học. Và sự tan rã của The Rocking Stars đã chấm dứt thời kỳ đi hát tài tử của Elvis Phương, và để sau đó thì anh đã bước vào lĩnh vực chuyên nghiệp. Năm 1964 cũng là cái năm đánh dấu một khúc quanh quan trọng nhất ở trong cuộc đời của Elvis Phương. Sau khi đậu tú tài thì bố anh quyết định cho anh đi du học bên Pháp. Tuy nhiên anh đã quyết định ở lại để theo con đường ca hát. Và chính vì như vậy cho nên là bố anh đã nổi giận mà xé nát luôn cả sổ thông hành. Và để mà tránh cái sự giận dữ của bố thì Elvis Phương đã bỏ nhà ra đi với lại vài chiếc quần jean và cùng với lại một số áo thun bỏ vào trong một cái túi xách nhỏ, và đến ở nhà của Nhơn là một nhạc sĩ của Les Vampires mà anh quen biết từ trước ở trên đường Trương Minh Giảng. Và những cái bước chân rón rén lén lút ra để mà bước ra khỏi nhà ở trong cái sự phập phồng đó, hồi hộp đó, chính là những cái bước chân mà đã đưa Elvis Phương đến với âm nhạc sau khi anh được mời vào hát với ban nhạc Les Vampires với tính cách là chuyên nghiệp để trình diễn tại các club của Mỹ. Và có một thời gian dài anh cộng tác với lại Shotgun ở trong biệt đoàn văn nghệ, song song với những buổi trình diễn tại vũ trường Queen Bee và phòng trà quốc tế, đã lưu lại nơi Elvis Phương rất là nhiều kỷ niệm. Vì đó cũng là thời kỳ mà tên tuổi của anh đã nổi bật với những nhạc phẩm Việt Nam như là Lời Cuối Cho Em, Lần Tiễn Đưa Cuối Cùng, Xé Thư Tình, Kỷ Vật Cho Em, hay là Áo Anh Xuất Chỉ Đường Tà, Về Đây Nghe Em, Tiếng Hát Sông Lô, vân vân. Và cùng rất là nhiều nhạc phẩm của ban nhạc Phượng Hoàng. Đó là chưa kể tới những nhạc phẩm ngoại quốc lời Việt như là Godfather, Alien, Lady Belly, Love Story, vân vân. Đặc biệt hơn hết là cái nhạc phẩm Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang. Và có thể nói đây là nhạc phẩm đã gắn liền với lại tên tuổi của Elvis Phương. Tuy nhiên bây giờ thì chúng tôi mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm mà anh trình bày rất là xuất sắc, đó là cái bài Giết Người Trong Mộng của Phạm Duy.
Làm sao giết được người trong mộng để trả thù duyên kiếp phù phàng. Giết người đi, giết người đi, giết người trong mộng đã bội thề. Giết người đi, giết người đi, giết người quên tình nghĩa phù thề.
trả thù duyên kiếp phù phàng. Nhưng người ơi, nhưng người ơi, sao người trong mộng vẫn hiện về? Nhưng người ơi, nhưng người ơi, sao mình trong mộng vẫn say mê?
Thưa quý vị, đến năm 1972 thì Elvis Hương đã trở nên nổi bật hơn nữa khi anh xuất hiện cùng với ban nhạc Phượng Hoàng trong những cái nhạc phẩm của Lê Hữu Hà và Nguyễn Trung Ca. Và đặc biệt Elvis Hương cho biết là anh khó lòng mà quên được cái buổi trình diễn cùng với Phượng Hoàng tại Đại hội Nhạc trẻ Atabe vào năm 1973. Cảm tình mà giới trẻ dành cho anh và ban nhạc này thật là sâu đậm, khiến tất cả mà mừng đến rớm nước mắt. Và những cái nhạc phẩm như là Tôi Muốn, Thương Nhau Ngày Mưa, Lời Người Điên, Yêu Người Yêu Đời đã hoàn toàn chinh phục khán giả trong cái lần xuất hiện đầu tiên của Phượng Hoàng tại Đại hội Nhạc trẻ Tabea năm 73. Và tiếng tăm Phượng Hoàng và Elvis Hương từ đó lại có dịp bay cao hơn, cùng với nhiều sáng tác được tung ra sau đó như là Đôi Khi Ta Muốn Khóc, Bài Hát Cho Một Người Tuổi Trẻ, Vào Hạ, Tình Nhân, Loài Thú Thiên Nhiên. Và chính những cái nhạc phẩm tạo nên tên tuổi này, chúng tôi mời quý vị thưởng thức tiếng hát của Elvis Hương qua hợp khúc gồm những ca khúc Tôi Muốn, Yêu Người Yêu Đời và Thương Nhau Ngày Mưa.
Tôi muốn trọn đời vẫn nhớ thương nhau.
Thưa quý vị, tiếng hát của Elvis Phương vừa rồi và hợp khúc Tôi Muốn Yêu Người Yêu Đời Thương Nhau Ngày Mưa chắc chắn là đã đưa quý vị trở lại kỷ niệm của mấy mươi năm về trước, một thời mà quý vị còn trẻ và nghe nhạc trẻ. Trong đó chắc là có anh Sơn Huy nữa.
Vâng, thưa quý vị, nói về cuộc đời ca hát của Elvis Phương thì rất là dài, nhưng trong chương trình hôm nay, Thục Quyên và Sơn Huy đã lựa những nhạc phẩm tiêu biểu cho giọng hát của anh để gửi đến quý vị. Và chương trình hôm nay đến đây cũng đã chấm dứt. Thục Quyên và Sơn Huy xin thân ái kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.